vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, Thanh Ngôn một lần nữa hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne về chủ đề mãn kinh và những điều cần lưu ý. Dạ, xin chào bác sĩ Nguyệt ạ. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay ạ.
Trước nhất là xin cảm ơn đài SBS đã cho tôi cái dịp để được tâm sự với những người mà tôi yêu thương là những người Việt Nam đã qua đây. Cũng như là Việt Nam ở quê nhà, tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị cả những cái hiểu biết của tôi về phương diện y tế như là một cái giọt nước để đóng góp vào một cái biển lớn của cái nền y khoa và giúp cho đồng bào chúng ta hiểu biết nhiều về những cái thông thường nhất. Và phần lớn khi quý vị đi bác sĩ, họ nhiều khi bận quá, họ không có dịp để nói những cái điều chi tiết như hôm nay.
Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ có thể giải thích mãn kinh là gì và những điều gì mà cần lưu ý trong giai đoạn mãn kinh ạ?
Thì trước khi nói về mãn kinh á, thì chúng ta nói là toát kinh là cái gì cái đã rồi mình mới nói mãn kinh.
Dạ.
Tuổi mà có kinh á, thì có nhiều người bắt đầu 12 tuổi. Ở Úc đây thì có các em nó phát triển sớm, có khi 9 tuổi nó đã phát triển rồi. Nhưng mà trung bình á, là 12 tuổi trở lên. Thì phát triển có nghĩa là buồng trứng phát triển. Khi buồng trứng phát triển có nghĩa là buồng trứng đã bắt đầu hoạt động và rụng trứng. Tiếng Anh nó gọi là productive life bắt đầu, có nghĩa là cái khoảng thời gian sinh sản bắt đầu. Thì khi mà cái trứng rụng xuống đó, thì nó mới là cái cơ hội để cho thụ thai. Cái trứng nó rụng xuống, nó gặp tinh trùng, nó mới thụ thai. Đó là bắt đầu của một cái đời sống sinh lý bình thường. Bắt đầu có kinh có nghĩa là bắt đầu có con được. Nếu mà không có rụng trứng thì không cách gì mà có con được hết. Và khi mà có kinh như vậy đó, thì nó có hai vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất đó, là người ta có thể sinh con được. Và vấn đề thứ hai đó, là cái tiến trình mà rụng trứng đó là cái tiến trình nó sản xuất nửa cái thách tố, trong đó có hai chất là estrogen và progesterone. Cái chất estrogen đó là cái chất nó làm cho người phụ nữ có cái vẻ mặt nữ tính, có cái thân hình nữ tính, tức là ngực nở, nước da mởn lên, mập mập phúc pháp theo kiểu người phụ nữ. Khi mà cái chất estrogen nó nhiều trong người á, thì người phụ nữ nhìn thấy trẻ đẹp phúc pháp lắm. Còn cái chất progesterone đó là giữ nước, và đồng thời nó làm tác dụng ngược lại với chất estrogen ở trong lòng tử cung. Bây giờ khi mà trứng rụng á, thì thường thường nó rụng mỗi tháng một lần. Và tùy theo cái buồng trứng nó có nhiều hay có ít, cái thời gian mà có kinh á, nó nhiều hay là ít. Thành ra cái mãn kinh á, nghĩa là cái sự rụng trứng không còn nữa và trứng đã hết. Còn nếu người ta không có kinh nhưng mà trứng còn thì không có gọi là mãn kinh. Mãn kinh có nghĩa là trứng nó đã rụng hết rồi, không còn cái nào để rụng nữa cả thì mới gọi là mãn kinh.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì thông thường mãn kinh nó xảy ra ở độ tuổi nào ạ?
Cái tuổi nào thì mãn kinh như hồi nãy tôi nói đó. Nếu mà buồng trứng nhiều á thì mãn kinh trẻ, và buồng trứng ít á thì mãn kinh sớm. Sớm nhất á là khoảng 42, trẻ nhất là khoảng 56, mà trung bình là 49-50.
Dạ. Dạ nếu như mà cái tuổi mãn kinh tùy theo từng người như vậy thì có những cái dấu hiệu nào để cho người phụ nữ biết là mình sắp bước vào thời kỳ mãn kinh hay không ạ?
Khi mà nó gần mãn kinh á thì nó có những cái triệu chứng rối loạn, ví dụ như là tự nhiên cái nó không có đều, 2-3 tháng nó mới ra, đó là nó muốn mãn kinh đó.
Yeah.
Thì cái thời gian đó có khi xảy ra trong vòng 2 năm, mà có nhiều người là ngưng một cái là ngưng luôn, gọn trơn chứ không có triệu chứng tiền mãn kinh gì hết trơn, cái trời là ngưng cái là ngưng luôn. Thành ra tùy có người thì đúng cái tuổi đó trứng đã hết rồi, cái không còn trứng rụng nữa, không còn kinh nguyệt gì nữa cả đó. Còn có nhiều người thì gần tới tuổi mãn kinh thì họ rối loạn, và cái thời gian đó lâu lắm thì cũng chỉ trong vòng 2 năm thôi.
Dạ xin bác sĩ cho biết là khi bước vào giai đoạn mãn kinh thì người phụ nữ có những cái thay đổi quan trọng nào ạ?
Rồi khi mà chúng ta mãn kinh đó, thì cái chuyện gì xảy ra có nghĩa là không còn cái tiến trình rụng trứng nữa. Mà cái tiến trình rụng trứng đó, là ngoài cái chuyện tạo cái trứng ra rụng vào để có thể có thai được đó, thì nó còn sản xuất hai cái nửa cái thách tố như tôi vừa nói. Cho nên khi mà tiến trình rụng trứng mà mãn rồi không còn xảy ra nữa đó, thì dĩ nhiên hai cái thách tố nó sẽ không được tạo ra. và chỉ còn có một cái cơ quan ở trên gọi là cơ quan thượng thận đó là tạo được cái chất estrogen mà thôi, và không tạo được cái chất progesterone. Thành ra có nhiều người đó, cái thượng thận nó sản xuất ít nhưng mà nó đủ để xài thì người ta không có triệu chứng mãn kinh. Còn có nhiều người nó sản xuất không đủ thì người ta thiếu estrogen nhiều quá thì nó có triệu chứng mãn kinh.
Dạ, đó có thể là những cái triệu chứng nào thưa bác sĩ ạ?
Nhìn cái bề ngoài á, của người ta thấy da nhăn, không có còn phốt pháp như ngày trước. Về phương diện sinh lý thì không còn ham muốn nữa. Và về cơ thể, nếu mà khám những người phụ nữ mà mãn kinh á, thì ở cái cơ quan sinh dục nó sẽ bị teo tóp, ví dụ như ngực nó sẹp xuống. Ở trong âm đạo nó cũng hơi teo tóp, và nhất là khi mà người ta thiếu estrogen nhiều quá đó, cho nên có nhiều người có triệu chứng mãn kinh là ra máu ở dưới cửa mình, hoặc là đôi khi ra máu ở cái lỗ tiểu, là bởi vì nó thiếu được cái tế bào để dinh dưỡng cái phần sinh dục đó. Ngoài ra nó cũng có những cái bệnh khác nữa, ví dụ như bây giờ thiếu cái estrogen, nó không có đủ nước ở trong não, nó làm cho người ta có cái biến chứng ví dụ như là khó ngủ, buồn bực, giống như là trầm cảm vậy đó, nhưng mà trầm cảm giả không có thật. Rồi có nhiều người thì là làm như trầm cảm, buồn bã, bực bội, cáu gắt, rồi có mất ngủ, rồi có nhiều người là tự nhiên cái 2 giờ chiều thì lại hồi hộp trái tim, giống như là bị lo lắng, bị bệnh tiếng Anh gọi là anxiety, có nghĩa là bệnh lo lắng. Rồi có nhiều người thì ngủ không có được mà thấy trong người khó chịu, bực bội. Thành ra những cái triệu chứng đó nhiều khi mình không có nghĩ tới, mình định mình không có ra, tại vì nó không ra cái gì hết. Trầm cảm cũng không hẳn, nó có cái nét của trầm cảm nhưng nó không hẳn là trầm cảm. Thành ra vì vậy cho nên phải có kinh nghiệm. Những cái người mà cỡ chừng 40-50 tới á, mà có những cái triệu chứng lạ như vậy đó, thì mình phải nghĩ đến coi chừng triệu chứng của mãn kinh. Còn cái mà dễ hiểu hơn hết đó, là người ta ra máu. Thì khi người ta ra máu, nó cũng có nhiều bệnh khác ra máu lắm, chứ không phải chỉ mãn kinh ra máu. Ví dụ như nó có ung thư ở trong buồng trứng, hay là ung thư trong âm đạo, ung thư trong cơ cung cũng ra máu. Nhưng mà có những cái ra máu do kích thích tố nó thiếu hoặc nó rối loạn. Ví dụ như bây giờ, nếu mình đang có kinh thì estrogen nó ra và progesterone nó ra, thì hai cái yếu tố đó nó phản ngược lại với nhau ở trên cái lồng non của cái tử cung. Thành ra khi người ta có kinh, người ta có kinh vừa phải thôi. Còn nếu khi mà người ta không còn rụng trứng nữa, thì cái chất estrogen nó chỉ sản xuất tại thượng thận mà thôi, thì nó cứ làm cho cái màng tử cung dày lên mà nó không có cái progesterone để làm ngược lại, để teo lại. Thành ra khi mà người ta xúc cái màng tử cung đó một cái ra máu, là nó ra máu như là bị bằng huyết á. Thành ra là ra máu như vậy. Ngoài ra nó có những cái triệu chứng rất là lạ mà mình không thể cắt nghĩa được. Ví dụ như là có cái cô đó, bình thường cô có kinh đều, tự nhiên bữa đó cô không còn có kinh nữa, chừng một tháng. Thì tự nhiên bình thường huyết áp cô có 120 mà lúc đó nó lên tới 200. Đo là thấy hoảng hồn luôn. Thì mình mới biết, mình hiểu là tại nếu mà mình là bác sĩ gia đình quen thuộc với cô ta thì sẽ biết rằng là không có thể nào mà mạch máu nó hư mà hư đột ngột mà từ 120 lên 200 trong vòng mấy tháng như vậy được. Cho nên phải có yếu tố khác. Thì đó là tại vì cô mất kinh, nó gây rối loạn về tuần hoàn huyết, và nó gây lên và cơ thể nó phản ứng lại, nó gây ra. Đây cho cô uống thuốc hoặc bôn vô, nó xuống liền, nó xuống lại 120 liền đó. Thì cái trường hợp này thì hơi lạ đó, nhưng mà có xảy ra. Còn rất nhiều trường hợp thì thấy là trầm cảm, khó ngủ, buồn bực, cáu gắt. Thì khi mà họ tới như vậy thì dễ lầm lẫn với bệnh trầm cảm lắm. Thì mình phải coi là họ trầm cảm, nhưng mà coi thử họ có mãn kinh hay không. Thì nhiều khi cho thuốc hormone vô, có họ hết trơn những cái triệu chứng này, thì tức là họ không phải thực sự trầm cảm, mà nó có cái triệu chứng giống trầm cảm.
Dạ thưa bác sĩ, một số người cho rằng mãn kinh là giai đoạn mà cơ thể trở nên yếu đi, cho nên rất là dễ phát triển bệnh ung thư. Xin bác sĩ cho biết là điều đó có đúng hay không ạ?
Thực sự thì mãn kinh nó không có gây ung thư. Nhưng mà khi cái tuổi mãn kinh là cái tuổi mà nó thiếu dinh dưỡng như vậy do những cái chất kích thích tố này á, thì cái tiến trình ung thư nó cũng dễ xảy ra hơn, và cơ thể người ta yếu hơn, người ta không có sức đề kháng với những cái tế bào ung thư. Cho nên khi mãn kinh cũng là cái giai đoạn mà mình có thể tăng cường ung thư hơn là cái giai đoạn mình còn trẻ.
Dạ, như lúc nãy bác sĩ có nói là mãn kinh có thể gây ra các triệu chứng như là buồn bực, cáu gắt, rồi mất ngủ, lo lắng, vân vân. Vậy thì mình có cái cách nào để mà làm giảm bớt các triệu chứng đó hay không ạ?
Vâng, nếu như mà người đó đến với tôi mà tôi định bệnh ra là những triệu chứng này là do mãn kinh, nếu mà họ có những cái triệu chứng về tinh thần thì tôi cũng phải khám âm đạo. Thì tôi thấy ở trong đó nó bị như vậy là tôi biết ngay là thiếu cái thách tố, thì tôi sẽ thử tôi make sure là họ không có ung thư tử cung, không có ung thư buồng trứng, không có ung thư vú. Rồi tôi cho họ uống kích thích tố vô. Và khi cho uống vào chỉ còn một tuần thôi là mọi triệu chứng nó reverse liền, nó trở thành bình thường liền. Mình biết liền là mình biết đúng hay sai liền, thành ra rất là dễ và rất là hiệu quả. Cái kích thích tố đối với cơ quan sinh dục đó, mình cũng tưởng tượng như cơ quan sinh dục là một cái cây. Mà mình muốn cái cây đó nó tươi tốt, nó bình thường thì mình phải có nước và phải có phân bón. Thì kích thích tố này nó cũng giống như là phân bón của cái cơ quan sinh dục. Khi mà thiếu nó đó, thì nó không dinh dưỡng bên trong. Nhưng mà mình quen, mình khám là mình biết liền là nó khác với là một cái người phụ nữ mà đang thời có kinh. Nó khác hẳn, cho nên là nhìn là định bệnh được.
Dạ, khi mà có những cái triệu chứng mãn kinh đó, thì luôn phải dùng thuốc hay sao thưa bác sĩ ạ? À? Và liệu cái việc bổ sung kích thích tố thì nó có hại hay không ạ? À?
Nếu có triệu chứng nhiều như vậy thì phải dùng thuốc nó mới hết, chứ còn nếu ít thì mình lơ nó đi một thời gian rồi cái tuyến thượng thận nó có thể compensate được, nó có thể tiết ra nhiều hơn. Nhưng mà thường khi mà đã có triệu chứng là nó thiếu lắm rồi, thành ra mình uống thuốc vào thì nó hết. Rồi mình uống thuốc vào nó hết một thời gian rồi mình tự động mình giảm xuống coi thứ nó ra sao. Nếu mình giảm xuống mà nó ok thì mình có thể bỏ luôn cũng được, còn nếu mình giảm xuống mà nó bị lại thì mình nên uống. Ngày xưa đó thì họ hiểu lầm rằng là nữ kích thích tố gây ung thư. Sau đó họ nghiên cứu trở lại thì họ thấy cái đó là sự sai lầm, bởi vì cái nghiên cứu đầu tiên đó họ nghiên cứu tại những người mà mãn kinh mà ở không ở nhà, không có đi làm việc nè. Nó cái yếu tố nó hơi khác với là cái normal population, tức là đối với là cái khối lượng người bình thường. Thành ra họ thấy cái tỷ lệ ung thư nó cao, họ tưởng rằng là tại nó làm cho cao. Nhưng mà sau đó họ nghiên cứu trở lại thì họ thấy không phải. Nữ kích thích tố không gây ung thư, nhưng nếu cái ung thư thuộc cơ quan sinh dục thì nữ kích thích tố có thể ảnh hưởng trên ung thư ở cái điểm là cũng bổ lây cho cái ung thư thuộc cơ quan sinh dục. Vì thế cho nên họ thử họ coi là cái loại ung thư này nó có ảnh hưởng bởi nữ kích thích tố hay không. Nếu mà có thì họ không bao giờ dám cho hormone vào, không cho kích thích tố vào. Và họ còn cho một cái thuốc gọi là tamoxifen để nó giết luôn cái estrogen trong người ta, để cho nó đừng có bổ cái ung thư. Nói chung lại là muốn hết những cái triệu chứng mãn kinh thì kích thích tố là giải pháp.
Dạ thưa bác sĩ, hiện nay trên thị trường có một số sản phẩm có nguồn gốc thảo dược được cho là giúp bổ sung nội tiết tố. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là cái sản phẩm đó có hỗ trợ giảm triệu chứng mãn kinh hay không ạ?
Có, cái đó nó là cây cỏ nhưng mà nó có tác dụng là tạo estrogen. Thì mình có thể uống cái thuốc đó được, thế vô được, không sao hết. Và ngoài ra đó, những cái đồ ăn mà tạo estrogen đó là tàu hũ.
Dạ, và các sản phẩm từ đậu nành nói chung phải không ạ?
Ừ. Uống sữa đậu nành là tốt cho những người mãn kinh bởi vì nó giúp tạo ra estrogen. Dạ. Mặc dù mình không còn buồng trứng để tạo nữa nhưng mà nó giúp tạo được nó qua cái tuyến thượng thận. Cái tuyến thượng thận có thể tạo được estrogen, tức là nữ kích thích tố khi mình mãn kinh. Thành ra khi mình uống đậu nành, ăn những cái sản phẩm đậu nành á, thì nó tăng lên đó.
Dạ thưa bác sĩ, có những thông tin cho rằng mãn kinh có thể làm tăng nguy cơ loãng xương cũng như là mắc bệnh tim mạch. Dạ điều đó có đúng hay không ạ?
Rất rất đúng, bởi vì như hồi nãy tôi có nói đó là nữ kích thích tố nó giúp tích nước vào trong cơ thể con người, và vì vậy cho nên cái tuần hoàn huyết nó được tăng trưởng. Rồi bây giờ mãn kinh thì cái tuần hoàn huyết nó thiếu nước đi, tự nhiên nó teo tóp, nó thiếu nước, tế bào cũng teo tóp thì nó không có sinh hoạt tốt. Và trong não bộ tế bào cũng teo tóp thì cái não không có được clear lắm, nó cũng dễ bị già nua sớm, và cơ thể nó cũng vậy. Và điều thứ hai nữa là estrogen đó, nó giúp cho cái chất vôi đó đi vào trong xương. Thành ra khi mà mình mãn kinh thì mình mất đi một cái yếu tố đó. Thành ra vì vậy mà cái vôi đi vào xương khó hơn là khi còn cái tích tố. Vì thế cho nên nó cũng dễ làm tăng cái loãng xương hơn. Nam hay nữ gì cũng vậy, người nam mà khi mà nam cái tích tố nó thiếu xuống thì nó cũng có cái tình trạng đó xảy ra.
Dạ, có một vấn đề nữa liên quan đến mãn kinh, đó là người chồng cũng như là người thân của phụ nữ mãn kinh đó thì cần có cái sự thông cảm và hỗ trợ như thế nào ạ?
Vâng, em nói rất là đúng. Thường thường tới cái tuổi mãn kinh rồi, người ta không còn nữ cái tích tố nữa thì tự nhiên người ta không có ham muốn về sex. Mà người đàn ông thì nó khác với người phụ nữ là cái khả năng về sinh lý của người ông nó kéo dài lắm, có nhiều khi 80 là họ vẫn sinh lý mạnh. Nó khác với người phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ thì cỡ đó thôi, cỡ nói trung bình là 50 thì tự nhiên nó thiếu được cái tết tốt, thì tự nhiên người ta không có ham muốn, và cái chuyện đó đối với người ta giống như là người ta phải chịu đựng vậy thôi, chứ người ta không có muốn đó. Thật ra nhiều khi người chồng họ thấy vợ mà có vẻ lơ là không ham muốn thì họ tưởng là vợ mình không có thương mình, rồi đâm ra gây gỗ với nhau không hiểu đó. Nhưng mà khi mà đi tới bác sĩ gia đình giải thích rồi thì họ sẽ thông cảm, khi mà mình giải thích với họ thì họ hiểu, thì họ cũng thông cảm phần nào.
Dạ thưa bác sĩ, còn cái trường hợp mà người mãn kinh sớm hơn độ tuổi thông thường thì có gì nguy hiểm lắm hay không ạ?
Nó không phải nguy hiểm em ạ, nhưng mà khi mà em mãn kinh đó, là những cái tiến trình như cô nói hồi nãy đó, là về sinh lý thì nó teo tóp, về dạng hình là nó teo tóp, nó không mượn mờ phức pháp nữa, về phương diện sinh hoạt, về cardiovascular disease, tức là về tuần hoàn huyết đó, nó cũng dở rồi, nó ảnh hưởng trên não bộ, thì nói chung là nó có những cái ảnh hưởng xa xôi như vậy, nó ảnh hưởng nói chung nó mờ nhạt chứ nó không có đậm như mình thấy. Nhưng mà nếu mà người bác sĩ mà họ quen rồi đó thì họ nghe qua những cái triệu chứng đó thì họ đoán ra là đó là triệu chứng mãn kinh, thì nếu mà nó quan trọng thì họ có thể cho uống thuốc vô để trừ đi, còn nếu không quan trọng thì mình để một thời gian coi thử nó ra sao, nếu mà nó tệ lắm thì mình phải uống thuốc vậy đó, để nó bình thường trở lại, chứ nếu không thì nó không bình thường, nó rất là cực khổ. Như hồi nãy nói đó, là nó trầm cảm rồi nó mất ngủ rồi nó cáu gắt rồi, mà mình sống kiểu đó thì người chồng họ cũng đâu có thích mình, cho nên nhiều khi mình cũng nên sửa sai bằng cách là mình uống thuốc để cho nó bình thường lại.
Dạ rất cảm ơn bác sĩ Nguyệt vừa nêu những thông tin rất là chi tiết về mãn kinh cũng như là những điều quan trọng cần lưu ý. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian rất là quý giá để tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
Cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn đài SBS, và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.